con. Ngặt bà không có vốn, nên mua bán trái cây lặt vặt mỗi ngày, lời năm ba cắc, đủ mua cơm gạo là may. Nếu dành dụm có dư thì may áo quần mà bận, cho khỏi lang thang rách rưới. Làm sao tom góp cho tới bạc chục mà giúp con? Vậy thì ông đốc học nói như muốn thôi học, ông nói cho làm giá tổng, lương mỗi tháng 12 đồng. Con nên chịu lệnh chức ấy phức đi cho rồi, có lương ăn liền, khỏi lìa xa mẹ già, khỏi cực thân học tới 4 năm, lại cũng khỏi lo tiền bạc thiếu thốn. Vĩnh Xuân ngồi học, cậu nghe mẹ than như vậy thì cậu chau mày, ngó xửng ngọn đèn rồi thủng thẳng nói.
Con xin má đừng lo, con đi học con ăn cơm ăn cháo của nhà trường mà thôi, con không cần bánh hàng gì hết mà tốn tiền.
Còn nói bướng như vậy sao được? Đi học thế nào con cũng phải cần dùng vật này vật nọ chứ.
Nhà trường phát sách giấy viết mực đủ thứ hết mà.
Con khai trường và bãi trường, tiền đâu con đi tàu đi xe?
Con đi bộ.
Trời đất, đi sao nói con? 2 năm đầu con học ở Mỹ Tho, ở đây lên Mỹ thì gần, có thể đi bộ được, lại có ghe đò, đi mỗi chuyến có 5 3 cắt bạc, chẳng nói làm chi. Chừng con lên Sài Gòn, đường xa xôi cách bước quá, đi làm sao cho nổi.
Tàu lên Chợ Lớn ăn có chín chắc.
Mà mỗi năm con phải tụ trường 2 lần, và bãi trường con phải về nhà 2 lần, thì tiền tàu đã tới 4 đồng bạc rồi, chứ phải ít sao. Đó là chưa kể tiền xe từ đây xuống Gò Công, và từ Chợ Lớn ra Sài Gòn, chứ chi mà mua bán mỗi ngày lời tới 1 2 đồng thì má có lo đâu con.
Vĩnh Xuân cảm xúc không dám đối đáp với mẹ nữa, cậu chống tay ngồi ngó ngọn đèn dầu leo lét, mặt cậu buồn hiu. Trong nhà ngoài sân đều im lìm, chỉ nghe có tiếng gà gáy xa xa. Bà Hương Giang đi ngủ, Vĩnh Xuân gài cửa rồi tắt đèn lại dán mà nằm. Sự mừng vui hôm mới về nó hừng hực trong lòng, làm cho cậu hăng hái nhảy bay, tưởng bước đường dễ dàng êm ấm, không có chi cản trở.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
Lời rất dơ. Nắng mưa tâm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Cho bạc mái đầu mùa tiên, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một yêu tiếng ru em đêm mẹ hiền nằm tan chiều.
Ta đây kính mời quý vị theo dõi tiếp thứ 6, chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bỉ Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh.
Bữa nay mẹ chỉ cho cậu thấy cảnh đời thực tế, nó cam go nhiều nỗi. Dầu mang thiện chí đầy mình đi nữa, với hai tay không, thì không dễ gì lướt qua được đâu. À, tiền bạc, tiền bạc, mi đáng ghét. Vì mi hay cám dỗ lôi cuốn con người vào đường bất nhân bất nghĩa. Mà mi cũng đáng yêu, vì có khi mi giúp con người thoát hèn hạ mà lên thân cao. Mi đưa đẩy người thành tâm thiện chí có thể lập thân đền ơn đáp nghĩa. Người quân tử thường khinh rẻ mi, nay thấy rõ nếu quân tử không có mi thì cũng nằm co, không làm sao mà cửa quậy được. Diễn Xuân suy nghĩ tới đó thì trong lòng lạnh ngắt, tay chân bủng rủng, dường như thấy tương lai đã đứt dịch, không còn ngã nào đi tới nữa. Cậu tức vợ chồng ba cao bài bạc làm chi mà phải mang nghèo. Trước khi còn khá như mấy năm trước thì cậu năn nỉ bao cho cậu ăn học đủ 4 năm, rồi chừng cậu xuất thân làm gì cậu sẽ trả lại. Bà con không ai hết biết cậy nhờ ai. Ông giáo huân chắc có tiền, ông lại thương mình, gặp mình không có bà con với ông, nên không biết ông dám bao không mà nói. Bây giờ chỉ cậy vợ chồng ông giáo mà thôi. Mình xin ông cho mượn mỗi năm 10 đồng bạc, không cần nhiều hơn. Ông bao 4 năm, tổng cộng 40 đồng. Ví như ông buộc chừng mình học xong, ra làm việc, mình phải trả góp lại cho ông 80 hoặc 100 mình cũng chịu. Cuối tháng giêng mới đi học, nên không gấp gì. Để ăn Tết rồi mình sẽ yêu cầu ông, mà ví với ông chịu bao. Mình đi học được rồi, mẹ mình ở nhà mua bán, số lời có thể đủ sống 4 năm, mà chờ mình nên danh hay không. Có thêm cái vấn đề rắc rối đó nữa, mình muốn đi học đặng sau này làm ông này ông kia, mà bây giờ mình bỏ mẹ ở nhà, áo quần rách rưới, bữa đói bữa no, vậy thì học làm chi. Nhớ tới nỗi mẹ, Diễn Xuân đau đớn rồi chán nản cực điểm, chán nản đến nỗi tưởng mạng số của mình tới chức giáo làng hoặc giáo tổng là cùng. Diễn Xuân buồn rầu, hết muốn đi chơi, cứ nằm dầu dầu như chim biểu bị nhốt trong lòng, cá bị sa vào họ.
bà Hương Văn mắc lo làm đánh tán, bà không để ý đến sự khủng hoảng tinh thần của con. Hồi hôm, bà than thở với con, ý bà muốn bày tỏ gia đạo khó khăn cho con biết vậy thôi. Chứ không phải bà ép con làm giáo tổng, rằng có lương mà nuôi bà. Bà quen cái cảnh nghèo đã mấy mươi năm rồi. Tuy bà đã gần 50 tuổi, nhưng bà chưa mệt mỏi mà cậy các con giúp đỡ. Chiều bữa sau, mẹ con đưa ngồi ăn cơm, thình lình Vĩnh Xuân hỏi mẹ.
Dĩ như con đi học thêm nữa, mà con làm sao được mặt con, má khỏi tốn tiền lo cho con, vậy mà má ở nhà má mua bán mà kiếm lời, đủ cho má sống hay không má?
Má lo là lo cho con, chứ phận má dễ dàng, má có lo gì đâu. Má không cần làm đặng để làm chi cho mệt, mỗi bữa má gói dài chục cái bánh ếch, hoặc má xôi một chỗ xôi mà bán, cũng có lời mua gạo ăn không hết, con khỏi lo cho má.
Con sợ con đi học nữa, mà học tới 4 năm, má nhà mua bán không đủ ăn, rồi phải chịu đói rách chứ.
Không không, một mình má thì má sống dễ dàng, dẫu con có ở nhà đây cho má nuôi cơm, má cũng không có sợ. Ngặt con đi học nữa, mà lại đi xa, phải tốn nhiều tiền, nên má mới sợ, má lo không nổi.
Con tính con cậy người ta bao cho con đi học, đặng má khỏi lo.
Con cậy ai? Cậu ba con nghèo rồi, nó bao làm sao cho nổi.
Con tính con cậy thầy con xin thầy giúp con mỗi năm 10 đồng, đặng con ăn học, thì con làm gì có lương, mỗi tháng con sẽ góp mà trả lại.
Được lắm, nếu ông Giá Huân chịu cho con mượn tiền mà ăn học thì má hết lo. Thiếm Hằng thiếu gì tiền, Thiếm Bảo dễ như chơi.
Bà giáo cũng thương con lắm á. Hôm thi đậu mới về, con có lên thăm thầy con. Thầy con mừng dữ, thầy con khuyên con phải ráng học thêm 4 năm nữa đặng lập thân danh. Sẵn trớn cứ đi luôn, đừng bỏ nửa chừng uổng lắm. Vậy để qua Tết rồi con sẽ năn nỉ với thầy con.
Thiệt, cái nghèo nó dở quá. Con muốn đi học mà nhà lại không có tiền. Nếu má mà dư giả như người ta, thì con muốn học chừng nào má cũng chịu. Vĩnh Xuân đã an lòng về phần ở nhà rồi, nhưng còn việc cậy ông Giáo Huân, chưa biết ông sẵn lòng giúp hay không. Đó là mối lo nó cuốn quýt cậu luôn luôn, bởi vậy cậu không vui mà đi chơi, mặc dầu gần Tết, ngoài chợ họ chín đồ mà bán đủ thứ. Sớm ơi cũng như buổi chiều, thiên hạ đi chợ Tết rần rần.
Bắt đầu 27 tháng chạp thì có chợ đêm, các tiệm đều mở cửa bán sáng đêm, còn trong nhà lòng, cũng như các nẻo đường chung quanh, thì bạn hàng dọn đồ bán đủ thứ. Hai bên lề đường, người có cặm cây làm rạp đặng ban ngày ngồi bán cho khỏi nắng. Đi ngõ nào cũng thấy dưa hấu, cải cây, củ cải, chuối bưởi, quýt cam với hột dưa khô. Trong tiệm cũng như mấy gian hàng trong nhà lòng, thì người ta cũng bày cam tàu, chà là, hồng khô, trái giải với đường phổi. Tượng liễn treo bán cũng nhiều, lại còn treo khăn lụa với dây xanh, đỏ, vàng, hường, đủ màu làm cho chợ tươi cười mới ra chợ Tết. Hồi chiều bà Hương Văn Thanh bưng túng đi chợ đặng mua đồ chút đỉnh ăn Tết với người ta. Đến tối bà mới về, mua được 2 nải chuối hường hường, 1 cái bưởi với 1 cặp dưa hấu nhỏ. Bà khoe chợ Tết đông đảo vui lắm, dọn cơm ăn với Vĩnh Xuân, rồi bà cứ thôi thúc con ra chợ mà xem thiên hạ mua bán. Một năm mới có một lần vui như vậy, không nên bỏ qua. Vĩnh Xuân không dám trái ý mẹ nên cậu thay đồ sạch sẽ rồi đi chơi. Cậu đi mà trong trí lơ lửng, không quyết định đi hướng nào, mua vật gì. Ra tới chợ, cậu thấy trong nhà lòng người ta đi chập nứt, mà mấy đường chung quanh người ta cũng đông dày dày. Cậu đứng ngó thiên hạ, lại qua một hồi rồi cậu thả bước trôi theo lượng sóng người, chậm chậm bò trên con đường hông nhà chợ, là chỗ hàng dưa hấu nhiều hơn hết. Đi ngang phía sau gian hàng của Cúc Hương ngồi bán mấy tháng nay, cậu ngó vô nhà lòng thì thấy chỗ Cúc Hương cũng như chỗ chị Hai Tỷ, chỗ nào cũng có đôi ba người mua đồ, người này ra đi, người khác ráp lại, luôn luôn có khách hàng hoài. Diễn Xuân xuống múc chợ cá, rồi băng qua phía bên kia mà trở lên. Phía này trống trải, vì bán thưa thớt nên người ta không đông lắm. Đi giáp hai bên, rồi thì nửa canh hai, nghĩa là lối 10 giờ, Diễn Xuân thấy trong nhà lòng người ta đã thưa, cậu mới bước vô đó, tính bắt từ đầu trên đi tuốt tới đầu dưới, tặng xem coi Cúc Hương bán thứ gì.
Lúc cậu đi gần tới gian hàng của Cúc Hương, có vài người đương lửa cam hồng mà mua. Còn chị Hai Tỷ thì chỉ ngồi ngó mông, vì không có khách hàng, chị thấy Vĩnh Xuân thì đưa tay ngoắt mà nói. Lại đây chơi, có mua hồng, á, cam hay dưa hấu thì ghé đây, hàng này bán rẻ lắm mà, bán là cầu danh chứ không phải cầu lợi. Vĩnh Xuân men men đi lại, Cúc Hương tay mắt cân cam mà bán, xong cô thấy Vĩnh Xuân thì cô nói lớn. Dữ hồn, đợi tới bữa nay anh Xuân mới chịu đi chợ tớp. Xuân chúng chím cười, chị Hai Tỷ nói, ngồi đây em, ngồi nói chuyện với chị chơi. Vĩnh Xuân ngồi chồm hổm trước gian hàng của chị Hai Tỷ mà nói.
Họ đi chợ tết đông quá chị Hai ha.
Bây giờ họ về hết phân nửa rồi, hồi chiều mới thiệt đông, chen trên thủng lọ.
Chị bán khá không?
3 ngày tết ai bán cũng được hết. Hồi chiều họ bù lại làm chị mệt hết sức.
Bán đây tới mấy giờ mới dọn về nghỉ?
Dọn về sao được, tốt người đi mua đây là tốt đi hồi chiều, họ đã về hết nhiều rồi, còn một mớ nữa đây họ sẽ về hết. Mà chừng 3 giờ khuya có tốt khác đi chợ nữa, tôi sẽ đông lại cho tới trưa, dọn gì vài giờ rồi phải dọn trở ra. Hơi nào mà gánh.
Hỏi luôn ngoài này rồi làm sao mà ngủ?
Nằm bậy đây mà nghỉ lưng. Chị với con Tư thay phiên với nhau. Người này ngủ thì người kia thức coi chừng luôn luôn hai bên.
Mệt chết.
Có 3 đêm mà nhiều nhỏi gì. Bán kề tết thì phải chịu cực chứ. Bên Cúc Hương bây giờ khách hàng đã đi hết rồi, lại có 3-4 người ghé qua đồ bên chị Hai Tỷ. Cúc Hương kêu mà nói. Anh Xuân, anh xe qua đây cho em hỏi thăm chút rồi nè. Cúc Hương trải sẵn một tờ giấy bên phía tay mặt của cô, chừng Xuân qua thì cô chỉ tờ giấy mà mời ngồi, rồi cô hỏi. Hôm nay anh đi đâu mất, không thấy anh ra chợ chơi.
Ba buồn quá nên ở nhà chứ có đi đâu.
Tại sao mà anh buồn? Việc nhà có điều chi trắc trở hay là sao? Vĩnh Xuân ghé mặt ngó chỗ khác, bộ buồn hiu, không muốn nói. Cúc Hương thôi thúc. Anh buồn về chuyện gì thì anh nói cho em biết đi. Không biết chừng em cũng có thể làm cho anh đổi buồn ra vui được chứ.
Khó lắm. Việc qua buồn qua còn đương tính mà gỡ. Để ăn tết rồi qua gỡ được hay không qua sẽ nói thiệt cho em biết.
Em muốn biết liền giờ nè. Nếu cô rối thì em sẽ chích tay với anh mà gỡ.
Vì liêm sĩ nên qua không được phép nói cho em biết.
Thì dầu có việc gì bí mật hay là khốn khổ, anh phải giấu kín. Thì giấu ai chứ giấu em nữa sao? Đã có thề nguyền với nhau rồi. Anh vui thì em vui, anh buồn em phải buồn. Sao anh còn nghi bụng em như vậy? Vĩnh Xuân ngó ngay Cúc Hương, bộ buồn lắm. Cúc Hương biết Vĩnh Xuân đau khổ nhiều, mà lúc ấy chị Hai Tỷ lại ngồi chi lưng qua phía bên này, dường như có ý muốn để cho hai kẻ nói chuyện thông thả, khỏi ái ngại. Cúc Hương mới nói:
có chuyện gì làm cho anh khổ tâm á, xin anh nói thiệt cho em nghe nha, anh đừng có giấu em, anh giấu thì em càng buồn hơn nữa đó, nói đi.
Qua sợ qua đi học nữa không được em à?
Ủa, sao vậy?
Hôm qua thi đậu qua về, vì qua mừng quá nên qua vô ý, không suy nghĩ cho kỹ, việc đi học tới 4 năm. Cách vài ngày má qua nói chuyện với qua, má qua gạch mắt cho qua thấy, đường tấn thủ của qua gay go lắm, chứ không phải dễ đâu.
Đi học tự nhiên thì phải chịu cực chứ, mà học cho tới 4 năm tự nhiên, sự cực phải kéo dài nhằn chứ sao?
Chí quyết lập thân qua có, sợ cực khổ đâu em. Qua sợ là sợ đường anh đi nó mít chịch, qua tới không được nữa, cái đó mới nguy hại chứ.
Sao? Sao biết được? Anh nói rõ cho em nghe thử coi nè.
Má qua cắt nghĩa như vậy. Qua đi học thêm 4 năm được học bổng, thì nhà trường chịu cơm, cho chỗ ở, phát quần áo, nón, dài, nghĩa là nhà trường lo cho qua no bụng ấm thân, có chỗ nằm ngủ, có chỗ ngồi học, có giấy mực sách vở đủ hết, nhưng qua cũng phải có một số tiền riêng bỏ túi để mua lặt vặt, đồ cần dùng, để ăn bánh, ăn hàng chút đỉnh, nhất là để cả tiền xe, tiền tàu, khi đi tụ trường và khi bãi trường về. Má qua than thở nhà nghèo, má qua bán bánh trái có lời đủ độ nhật là mai, làm sao có dư mà cung cấp cho qua đi học xa được. Qua nói thiệt với em, qua quyết học đặng lập thân, qua sẵn sàng xông lướt tất cả khó khăn cực khổ. Qua không cần bánh hàng chi hết, có đói thì qua bóp bụng mà chịu. Đây lên Mỹ Tho qua đi bộ, không cần phải đi đò hay đi xe. Ngặt chừng lên Sài Gòn mà học tiếp thì đường xa xuôi cách trở, không thấy gì đi bộ được, tự nhiên phải đi tàu. Đi tàu ăn tiền không phải nhiều, xong mỗi năm đi lên 2 lần, đi về 2 lần, thì hao tốn ít lắm cũng đến 4-5 đồng bạc. Thế vậy nếu qua đi học nữa thì mỗi năm phải có tiền nhà cung cấp cho qua ít nào cũng 10 đồng bạc, qua đi học mới được. Số ấy không phải nhiều, nhưng nó quá sức của má qua. Cung cấp vài 3 đồng hoặc mai còn ráng được, chứ đến bạc chục thì vô phương.
Ôi, tưởng là chuyện gì, cái chuyện đó anh đừng có lo, bác cung cấp cho anh không nổi, thì em lãnh em giúp cho anh đi học.
Khoan, thì em cứ theo hỏi hoài, nên qua phải nói thiệt cho em nghe, cái việc này qua đã tính rồi.
Anh tính cách nào?
Qua tính ăn Tết rồi, qua lên thăm thầy mình, và tỏ gia đạo của qua cho thầy nghe. Rồi qua xin thầy làm ơn bao cho qua mỗi năm 10 đồng bạc, đặng qua ăn học. Tiền qua học rồi, qua đi làm việc lãnh lương qua sẽ trả góp cho thầy, cả bằng 2 cũng được. Hôm thi đậu rồi về, qua có thăm thầy, thầy khuyên qua phải học thêm, chứ đừng bỏ. Vì vậy nên qua nói chắc thầy chịu.
Ừ, như thầy không chịu rồi anh làm sao?
Vĩnh Xuân châu mày suy nghĩ rồi đáp.
Qua phải bỏ mà đi qua đường khác, chứ biết tính làm sao? Qua xin làm giáo tổng, đặng dạy học lãnh lương mà án.
Không được, anh không nên bỏ dở cảnh tương lai rực rỡ, đã lộ ra trước mắt anh rồi. Em không bằng lòng cho anh bỏ, anh chẳng cần yêu cầu thầy bao làm chi, anh để cho em giúp anh phải hơn. Tưởng là học mỗi năm tốn 100-200 thì khó cho em thiệt, chứ vài 30 thì em giúp nhảy như chơi. Anh bán chưa đầy 1 năm mà hôm rằm em tính thử, thì em có lời hơn 50. Bán dịp Tết này, em lời thêm ít chục nữa, em buôn bán nuôi anh ăn học được mà.
Em tính như vậy qua khó chịu quá.
Khó cái gì? Em bao cho anh ăn học, sao anh làm anh Ninh, sao anh làm nên, anh trả lại cho em. Trả vốn mà phải trả lời đó nha. Mà trả hả, là trả bằng hai, nhưng anh tính trả cho thầy vậy cũng được. Anh tính chắc lại coi nè, mỗi năm phải giúp cho anh bao nhiêu, để đủ cho anh ăn học.
10 đồng.
Trời ơi, ít vậy, phải 20 mới đủ.
Nhiều quá vô ít.
Ôi, thôi thì 15 đồng, chứ 10 đồng ít quá à. Đi học, anh phải sắm đồ cần dùng nè, để đem theo mà xài, giống như là lượt cái đầu, tàn chảy răng, cùng nhiều thứ lặt vặt nữa. Hay, thôi sẵn đây, em đưa cho anh cái số tiền năm thứ nhất cho anh đi. Như có thiếu á, thì bãi trường nửa năm á, em sẽ đưa thêm nhé. Cúc Hương dở sổ lấy tiền, lấy 3 tấm giấy, bạc 5 đồng, xếp để vào miếng giấy quá trà, mà gói lại rồi đưa cho Vĩnh Xuân. Vĩnh Xuân dự dự không muốn lãnh, Cúc Hương cười và nói.
Thì anh phải có một người giúp, anh mới đi học được. Em lãnh, em giúp anh, thì anh khỏi cậy người ta. Sao anh lại dục dặt kỳ cục quá vậy? Sẵn đây thì lấy đi cho rồi. Mỗi năm á, em sẽ giúp một số như vậy, chứ tới chừng nào anh học thành công hoàn toàn, rồi mới thôi nha.
Em giúp ta rồi qua về, qua phải nói sao với má qua? Nói thiệt thì kỳ quá.
Ý, nói thiệt sao được? Ừ, thì anh nói anh... Thì anh nói là chị 2 tỷ nghe anh than, rồi chỉ động lòng, nên chỉ ra tiền bao cho anh ăn học, rồi sao anh sẽ trả lại. Anh cứ nói vậy đi, em sẽ dặn trước chị nha, đặng có ai hỏi, chị cũng chịu khó như vậy thôi.
Vĩnh Xuân nghe nói như vậy mới chịu lấy quá tiền, vừa để vào túi, vừa nói.
Trong túi hết bạc tiền. Giàu tráng sĩ cũng phải chịu hổ thẹn, làm trai mà chạy sức đàn bà, đặng lập thân là hèn quá. Nhưng tình thế ép buộc, nên Hoa không thể giữ liêm sĩ được. Hoa xin trời đất thánh thần biết cho Hoa, mà thà là ân nghĩa gom về một tay, ngày sau dễ cho Hoa đền đáp hơn.
Thì anh làm nên, em cũng được hưởng vậy. Vậy em lo buôn bán nè, anh lo học hành nè, mỗi người lo một thế, góp sức cùng nhau mà xây nên hạnh phúc chung, chứ ân nghĩa gì đâu.
Tịnh Xuân vừa đứng dậy vừa nói.
Nếu không ân thì là nghĩa, mà nghĩa càng nặng thì tình càng sâu. Thôi, để qua về, ngồi nói chuyện lâu quá, chẳng khỏi người ta dị nghị á.
Vĩnh Xuân bước qua cáo từ chị 2 tỷ, chị vui vẻ nói.
Em về hay sao? Còn 2 buổi chợ đêm nữa, tối ra đây nói chuyện chơi, nghe không em? Chị không có anh em trai, nghe em học giỏi, chị thương quá à. Ra đây chơi với chị đừng ngại chi hết á. Khoan khoan, em lấy một trái dưa đem về ăn chơi. Con bảy hồ nói dưa ngon, nó tánh cho chị nửa chục hồi tối. Em lấy về một trái, ăn thử coi, đi về Tết về phải có thứ gì, chứ gì tay không, coi sao được.
Chị vói lấy một trái dưa hấu mà trao cho Vĩnh Xuân, cậu cảm ơn, dây lại, ngó Cúc Hương mà cười, rồi ôm trái dưa đi về, tuy hết buồn rầu, xong thêm ngần ngại. Bà Hương Văn thích chờ con, thấy con bước vô, tay có ôm một trái dưa hấu. Thì bà hỏi,
dưa ở đâu vậy? Con có tiền hay sao mà mua?
Thưa không, dưa của chị 2 tỷ cho con. Chị mua nửa chục, chị nói giống dưa này ngon lắm. Chị cho con một trái bữa đem về ăn thử.
Bà Hương Văn lấy trái dưa, đưa gần đèn mà coi. Bà nói trái dưa này đáng 4-5 cắt, cuốn nhỏ, vỏ cứng. Già lắm, chắc ngon. Bà hỏi con á, như muốn ăn liền á, thì bà sẽ cho ăn. Vĩnh Xuân nó để dành Tết cúng rồi sẽ ăn, không nên ăn trước ông bà. Cậu ôm trái dưa, đem để trên bàn thờ, rồi hân hoan thưa với mẹ.
Con hết buồn hết lo rồi má ơi.
Sao vậy?
Có người chịu bao tiền cho con học thêm rồi.
Con có lên trên ông giáo hay sao?
Thưa không, con không có lên, mà bây giờ con khỏi nói với thầy con. Chị Hai Tỷ thương con, chị nghe con tỏ việc nhà của mình bẩn chật. Chị động lòng nên chị chịu cho con mượn mỗi năm 15 đồng, đặng con ăn học. Trường học thành công, con làm việc có lương, con sẽ trả lại chị.
Tử tế dữ ha. Phải Hai Tỷ là vợ chú Sâm bán hàng ngoài chợ đó hay không?
Thưa phải, vợ chú Sâm làm tài phú cho tiệm thuốc Quảng Thanh Đường đó.
À,